tình gái đó là cả làm cho mình không thấy Phật tích nhiên. Mà trong khi mình muốn hiểu đạo, muốn hiểu diệu ngộ diệu pháp mà không chịu buông, buông ra tiếc lắm. Trời, mất bệnh đi là làm răng mà sống đây. Cái đó là cái khổ cho mình. Ai mà bước qua được thì bước này là cái bước kỳ diệu. Bước này là bước nhảy vọt vào tâm thức, là đi con đường giải thoát, lại từng bước nhảy vọt, chứ không phải đi con đường mà liên tục đâu, những bước liên tục đâu, hàng những bước nhảy vọt, những bước điền chứng á, điền chứng tâm thức nó nhảy vọt. Thì bước nhảy nữa không nói được, nhưng khi bước một bước đấy nó đi xa bàn dần, có chứ bước ngàn bước thì đứng yên chỗ. Giữa thì rõ ràng Niết Bàn là đấy rồi, đừng nói chính lên sơn, hả, là tất cả cái cảnh giới mình đang sống đây chính là Phật sự. Vì vậy Kim Cương mới nói rằng là nhất thiết pháp giải thì Phật pháp là gì? Phật pháp là cái pháp của quay quay Phật mới gọi là Phật pháp. Mà bây giờ nói tất cả đều là pháp của quay Phật, đều ở quay Phật cả. Mà Hoa Nghiêm thì nhất thiết pháp vô phí Phật pháp, tất cả các pháp đều không phải là ngoài Phật pháp đâu, tất cả đều là Phật pháp cả. Hàng thử các tổ mà trí trúc hình hóa phí ngoài cảnh, bạch vấn minh nguyệt lộ toàn chánh, trúc địa khoa vàng đâu cũng phải là ngôi cảnh Phật, hắn là chánh tướng ra. Và sao mình phân tích cái gì mình nói trúc không phải là hoa vàng, là hoa cúc, mà hoa cúc về trúc không phải là Phật, không phải là thực tướng, cái đó là cái chấp ngã tướng, chính cái đó là cái ngắn khé. Mình thấy Phật trí thì Đức Phật làm khai ngộ cho người ta thấy Phật trí, để nhập Phật trí là khai bằng cách nào, là giúp cho người ta đập vỡ cái đang ngắn khé, chứ có cách gì để mà làm cho họ thấy đập vỡ đó. Thì cất cái kiến giúp họ cất cái kiến ngã tướng của họ xuống cho đã, rồi họ tự thấy. Vì vì có tín chỗ đó không? Tín là đấy là cảnh giới Phật không? Đó, chứa tín thì làm cho tin và phải sống. Chỗ này là chỗ vốn liếng duy nhất của mình đến cuộc đời này, và chỗ này là chỗ mình đền đáp ơn Phật lớn nhất. Đức Phật dạy như thế này, một cái người mà tín hiểu như thế này á, người đó không cần dừng tháp xây tháp để mà cúng Phật nữa, không cần xây tăng xá để cúng Phật nữa, bởi vì chính cái hiệu đó là đã xây tăng xá rồi, chính cái hiệu đó là xây tháp thờ Phật rồi. Cho nên ở đây quý vị mà thấy thiết tha cái tinh thần của đạo Phật, Đức Phật không điều mình kéo mình về. Lúc đầu thì hiện ra cái tướng, mọi cái tướng đẹp, tướng trang nghiêm, tướng thanh tịnh, để chúng sanh hướng về tôn kính mình trong cổ phước, thì từ đó học Phật. Nhưng sau ngài phải nói thẳng sự thật. Thì thật đó là gì? Không bao giờ Đức Phật biết tất cả chúng sanh phải hướng về ngài thiết tha để thơ ngài, ngài đâu cũng cần chuyện đó. Mà cái vấn đề mục tiêu của ngài ra đời là gì? Là giúp cho chúng sanh từ thấy Phật trong mình. Vì sao? Chính cái việc đó là thấy tháp Phật cho cái Phật trong mình á, hiểu cái Phật Như Lai Thọ Lượng này là thấy cho Phật mình thờ, Phật tâm mình, để mà chỗ chỗ mà tránh mưa tránh nắng trong cuộc đời, tránh cái dục vọng, tránh cái ma quái của tham sân si, vì tận đồ ma quái của tham sân si, để an trụ trong cái tình ta đó. Đức Phật đã nói hết trách nhiệm của mình là để cho chúng sanh trở về chính chúng sinh. Công việc đó chúng sanh phải tự làm đấy. Cho nên ngài ca ngợi cái việc đó. Ngài thay vì khuyến khích xây tháp để mà thờ mình, xây tháp để tôn thờ, xây tình thả để mà thờ, thì Đức Phật là không. Cái việc đó ông hiểu rồi là đủ rồi. Như Lai còn phản phản nữa, phản phản công đức, phản phản nhiều lần, phản phản hết lời. Mà biểu rằng việc đó chính là xây tháp cũng nhiều Phật rồi đó. Và việc đó chính là xây tăng xá để cúng dường Phật. Quý vị lo để xây ngôi chùa chừng đó là tốt, nhưng mà cái ngôi chùa đáng xây nhất là ngôi chùa của trong tâm mình, và chính đó là sứ mệnh của Đức Phật ra đời. Ngài nói chuyện đó chứ ngài không phải nói chuyện khác, và chuyện đó là chuyện mình phải trợ mình về chính mình, lo cho mình mà loạn lấy làm cuộc đời khổ và làm chúng sinh khổ. Mà mình khổ rồi mà chúng sinh khổ, mình phải xây tháp cho chính mình và cho để mà trường dưỡng Phật trí của mình, trường dưỡng cái chánh kiến vô ngã, trường dưỡng cái lòng tin vô ngã của mình. Đó là xây tháp cúng Phật và xây tháp thờ Phật. Như vậy thì đạo Phật tích cực quá, có bí quan hiểm thế gì đâu mà không ai hiểu lầm đạo Phật cả. Không ai cả thầy đi nơi pháp là không phải đi chờ Phật tử hùng cúng dân cúng cho mình ăn uống sung sướng để mình hưởng thụ, đâu có. Nói là để cho Phật tử trợ về chính Phật tử, làm cho Phật tử thôi, chứ nói đâu có phải là để cho Phật tử đến mình để mà xây chùa cho lớn, mình ở cho sướng, không phải. Chuyện đó không có. Đạo Phật nói rõ ràng, và trong kinh là cả tổ kiết tập là đã xác nhận trách nhiệm lại một cách rõ ràng. các vị trở về thì vấn đề lo lắng là lo lắng cho chính mỗi chúng sinh, mỗi một Phật tử. Các vị phải trở về xây cái tháp cho mình, xây tăng xá cho chính mình, cho cái Phật tâm của mình. Thành là mới có từ quy y Phật, về quy y Đức Phật rồi, mà quy y Phật tự tỉnh, quy y Pháp tự tỉnh, quy y Tăng tự tỉnh, chỗ đó mới chính. Còn cái bước đầu là quy y Phật bên ngoài. Thành Phật trong nhà không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường là phải, quý vị thấy không? Cái ý là thích Phật trong nhà, Phật của mình, mà Đức Thích Ca là nói mình thờ Phật này, mà mình không thờ, chứ thờ Đức Thích Ca ngoài đường ngài cũng cần thờ không? Đó. Thì bước đầu mình tới đào thì giữa, nhưng mà bước thứ hai mình phải đi cho mình dừng để đó, phải uống. Thì vì sao Đức Phật tuyên bố rằng nhân năng tối thẳng của người ra đời là trong chúng sinh vô lượng thì cảnh giới này của người là tối thẳng? Là bởi vì ở trong con người có điều kiện để tiếp thu Phật chí kiến này, có điều kiện để thấy vô ngã tướng, vô thường tướng, để mà có điều kiện để mà khai mở cái Phật chí kiến này. Cho nên chỗ này là chỗ giá trị tối thượng, nó là hề tối thượng, nó là phước tối thượng. Cho nên được kể cái gọi là nhân năng tối thắng, nó mới là tối thượng, tối thượng, tối thắng. Ở trong ngài kể chuyện là trong cuộc sinh tử này vô lượng kiếp, như con rùa mà ở chỗ mắc ở giữa lòng biển, giữa đại dương mênh mông, mà trên mặt biển có một tấm ván chỉ khoen đủ một cái lỗ hồng cho cái đầu con rùa chui qua, mà nó không biết cái tấm ván tối về phương nào cả. Ngàn năm một lần nó trồi đầu lên mặt nước làm trắng cho đụng tấm ván. Đụng tấm ván nó đã khó vô cùng, mà đụng tấm ván rồi để cho cái đầu mà thò qua chui qua phải cái lỗ để tấm ván được nữa là một cái chuyện vô cùng khó nữa. Đức Phật nói chuyện mà con rùa mù, rùa chột mắt mở về lòng biển, nghìn năm một lần nổi lên mà chui thì đầu qua tấm ván còn dễ hơn là cái chuyện đi lang thang cuộc sinh tử này mà được lập người. Một di lan thân vô lực kiếp rồi mình mới tới được cái thân người đây, mới tù lại được cái thân người đấy, chứ phải dễ dàng gì đi minh mang sướng khỏi vậy chứ trời đất. Rồi bây giờ mới tù được làm gì có người đây, chỗ đó là chỗ quý giá. Mà quý giá đó là vì gì? Là vì cái giá trị vô ngã từ quý giá này này. Còn mình đã được thân người quý giá, tại sao mình cũng đổi tất cả đi mà lấy cái này? Mình coi thường cái trí tuệ vô ngã, coi thường chánh kiến mà cứ hì hục, mà cứ hì hục làm cái chuyện mà mình cứ kệ lệ với ai thì công phu, mà toàn tà kiến mà làm cái gì? Tùng 1000 thời kinh, dĩ nhiên tùng kinh là cần thiết cho chúng ta để tiếp xúc với lời Phật để mà giác tỉnh. Mà giác tỉnh là giác tỉnh vô cái chỗ vô ngã này. Thành quý công phu tùng kinh mà quý đáng được khích lệ là để thấy trí tuệ vô ngã này. Tại sao tất cả công phu đó mình đã hy sinh mấy mươi năm rồi không đổi lấy một cái trí tuệ vô ngã này, không đổi lấy cái hiểu biết của Như Lai khó lường này? Đó là vấn đề mình phải suy nghĩ. Khi nào chúng ta gọi là đổi cái băng tầng, đội cái băng tầng tư duy của mình, bắt đầu nhìn một cái giá trị mới, giá trị đó là cái trí tuệ vô ngã này, thì khi đó chúng ta mới thật sự được những cái nguồn hỷ lạc, pháp lạc, và bắt đầu tin đạo một cách sâu xa, bền chắc, tâm sáng. Còn chừng nào chưa như vậy thì mình kệ công vô lỗi. Dù cho mình có 80 tiểu kiếp mà hành 5 cái hành kia đi nữa thì phước đức vẫn nhỏ hơn cái hiệu. Thì trí tuệ vô ngã này Đức Phật đã xác nhận rồi. Tại sao mình không cầu mà mình nhiều khi mình coi thường vấn đề nghe pháp, coi thường vấn đề hiệu pháp, rồi hiểu xong nghe xong rồi cũng coi thường nó luôn, để ngoài tai chơi, để mà nói chuyện với người dốc với nhau chơi, bàn bạc với nhau chơi. Chúng tôi cũng đi qua cái giai đoạn đó rồi, người dốc thoải mái lắm. Nhưng mà tại sao cái vấn đề quý giá là để chính mình hành, mình giải thoát cho mình. Thành mình tú, mình thì ý nghĩa mà lạy Đức Phật, thờ Đức Phật thực sự là trở về nuôi dưỡng chính Phật tính, cái tánh giác trong mình. Đức Phật là giới thiệu tất cả mọi người phải quay trở về chính mình, nương tựa mình và nương tựa pháp. Pháp đó là vô ngã, pháp đó là con đường đi đến vô ngã, đó là đạo đấy. Đức Phật giải tiếp, những người nào mà tin tưởng, hoan hỷ tin tưởng cái phẩm Như Lai thọ lượng này, rồi còn có khả năng này mà khuyến khích người khác nghe hiểu, rồi chính tự mình tu tập thực hành thì trí tuệ vô ngã đó, và chính tự mình thích thú tu tập thiền định, thì Đức Phật dạy phải biết rằng những người này sắp sửa đang đi trên con đường đến gần đạo tràng bồ đề, sắp sửa đang đi đến gần, đang tiến gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng nhân giác. Đó là một nguồn khích lệ lớn cho chúng ta, và chúng ta tin rằng Đức Phật nói khích lệ nhưng căn cứ vào sự thật để khích lệ. Ngài luôn luôn nói lời chân thật, gia đình của tượng là khích lệ thuần túy. Đó là cái lời Đức Phật dạy mình. Thành thử khi mà quý vị tin mà hiểu cái này thì quý vị biết rằng là chính khi mình chưa trực tâm, mình chưa trực nhận, chưa trực thấy được cái nghiệp chướng vô lượng kiếp của mình, nhưng biết rằng nó đã độ số lượng mình đã độ cả rồi đó, nghiệp chướng đã độ rất nhiều rồi, chỉ còn lại cái kiếp này mà thôi, thằng độ hết rồi đó, vô lượng nghiệp tội quá khứ là độ rồi đó, là bởi vì bây giờ mình đã trụ vô ngã rồi này. Thằng cái chuyện đi xứ là của ai đó, của mình sao à ta, mà bắt đầu độ đấy, bắt đầu tắt ra khỏi mình nữa, như cái về tính thằng tắt rồi, cái về tính con tắt rồi, khỏi về tính mẹ, bắt đầu tắt rồi để đi con đường của chính nó. Mình bắt đầu khi mà hiểu như thế này là bắt đầu tắt vô lượng kiếp quá khứ của mình rồi đó, bắt đầu tắt trong tâm mình đã tắt ra rồi. Và nếu như mình tiếp tục trú mà đến một cái giờ phút lâm chung của mình nữa thì hoàn toàn tắt và đi theo cái nghiệp mới của mình, nghiệp giải thoát, và tiếp tục để mà trú trong chánh pháp mà thôi. Và đó là phẩm phân biệt công đức. À, chúng tôi chỉ trình bày những cái ý kiến để quý vị về tiếp tục tư duy mà thôi. À, bây giờ đi đến cái phẩm tùy hỷ công đức. Đức Phật cũng giải tiếp, và phẩm này Đức Phật cũng đương đối thoại với Ngài Di Lặc. Và chỗ nào Đức Phật đương đối thoại với Ngài Di Lặc như thế này, quý vị biết chỗ đó là Đức Phật nói để mà phá cái chấp danh tưởng của mình. Chấp danh, chấp tưởng, chấp từ, chấp tướng. Chấp lý, chấp sự. Chấp danh, chấp tưởng là vậy, là chấp lý, chấp sự, chấp từ ngữ, chấp tư tưởng, chấp tướng tàng, là chấp danh, chấp tưởng. Thì phạm này vẫn là phải tiếp tục phá vỡ cái chấp danh, chấp tưởng. Đức Phật mà dạy như thế này, nếu như có một người mà sau khi họ hân hoan, họ tin tưởng, tùy hỷ là nghĩa đơn giản, là nghe kinh mà hân hoan và tin, phát khởi lòng tin gọi là tùy hỷ. Chứ còn mà mình bị cái cả mà cười chứ. Thì nói là tôi tùy hỷ phẩm kinh, vì vì nghe tôi nói xong đang cười hoan hỷ, nghĩa là tùy hỷ không phải đúng nghĩa tùy hỷ trong phẩm kinh này. Tùy hỷ là phải hiểu, mà hiểu về cái tấm là hiểu tương đối đó, khả khả đây đó, thành hân hoan, lòng hân hoan ra, vì tin tưởng phát khởi luôn lòng tin, đây là sự thật, ta lại gọi là tùy hỷ. Phải đủ mấy cái đó mới gọi là tùy hỷ. Chứ còn không phải là mình nghe nói rồi là ồ mình nghe được cái chuyện này thì sau này là mình phước báo lớn lắm, rồi bên mình vui thì vui nữa là si, thì vui nữa có thì về. Mà không đúng cái nghĩa tùy hỷ trong này. Phải thấy, phải hiểu để hân hoan. À, tùy hỷ. Thì Đức Phật dạy thì người này mà nếu như thuyết pháp cho một người khác nghe, một người thôi, nói thì như ai thọ lường thôi, chứ đừng nói là nói nhiều pháp với hoa nào. Mà nói cho một người khác nghe, rồi thì người khác đó là nói cho người thứ hai nghe, rồi người thứ hai chỉ nói cho người thứ ba nói cho người thứ tư, rồi đến cái người thứ 50, người thứ 49 nói cho người 50. Thì cái người công đức của cái người mà 50 này nè, người 50 nói người 51, thì cái người 50 này quý vị biết là 8 sao thất bổn, nói mà cái trí tuệ hiểu biết của cái người thứ nhất á, họ sáng lắm, mà họ nói ra người thứ hai nghe lại là hắn đã giảm tốc độ, cái đồ sáng hắn đã mờ đi một ít rồi, bởi vì cái người đó họ không nghe rõ. Rồi qua người thứ hai, thứ ba mờ lần lần, đương nhiên là cái tuệ vô ngã đó là hắn hiểu rõ nhất cái lời cái thời đầu tiên đâu, cái thời thứ 50 thì 51 rồi đã mờ đi rồi, nhưng mà tuy là mờ đó, nhưng mà chính cái sự có mặt của cái tuệ vô ngã đó là cái phước đức của cái người này á. Người nói pháp 50 này là lớn vô cùng, lớn đến độ Đức Phật so sánh như thế này. Nếu như có một người tại qua 80 năm đem vô lượng châu bảo, đem tất cả thất bảo, kim ngân lưu ly pha cử sa lê pha lê mà nào trân châu đó, mà bố thí cho vô lượng chúng sanh, hết thảy mọi loài chúng sanh, nọn sanh, tai sanh, thấp sanh, hỏa sanh, tự nhiên cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cả loài trời người vân vân, tất cả hết trong ba giới, mà bố thí trong 80 năm, công đức đó còn lớn không? Ngài hỏi Đức Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc trả lời: bạch Thế Tôn, quá lớn, công đức quá lớn. Đức Phật dạy sau đó thấy những người kia già rồi mà họ chưa giải thoát, chính cái vị bố thí này là dạy đào cho cái vô lượng chúng sinh đó nữa, và tất cả hầu hết đều đắc từ Tu Đà Hoàn đến A La Hán cả. Phước đức này còn lớn không? Bạch Thế Tôn, phước đức này quá lớn, lớn hơn thì phước đức bố thí kia nhiều. Đức Phật dạy như thế này: cái người này nè, cái người mà tại qua 80 năm mà bố thí cho vô lượng chúng sanh bằng thất bảo, và tại qua cả thêm nhiều năm sau này mà giáo hóa cho những người này đắc đến của A-la-hán, phước đức người này thua phước đức cái người mà nói cái phẩm Như Lai thọ lượng thứ 50. Quý vị nghe là có tiếng rồi, phải không? Vô lý, nói quá đáng, nói khoa đài, nói quá đáng. Đây là những đòn tắc nghiệm. Bởi vì sao mình bắt đầu nghi ngờ thì mình bắt đầu so sánh, nó bắt đầu cái tấm số lượng phân biệt, so đo khởi rồi. Tấm so đo làm sao mà hiểu Phật chi tiết? Thì rời khỏi cái tấm so đó, thấy nó là nhiều ít một, thấy như nhau, mà vì thấy vô ngã cả, nhiều vô ngã mà ít cũng vô ngã, thì vô ngã là một thể, có nhiều quỷ chứ trong đó có cái tướng đâu nữa mà nhiều quỷ, thì quý vị đi vô dễ lắm, vô Pháp Hoa này dễ lắm. Nhưng mà nghe cái đó là cái chướng vô cùng, ngài nói lần lần nghe chướng lần lần ấy, trở nên khó tính quá. Làm sao mà một đầu thì ngài thúc mình bố thí, mà chưa mình nói như thế này, bố thí mà vô lượng kiếp mà tấn bảo như vậy, làm sao mà có để bố thí, mà già thì có thì phước đức cũng nhỏ hơn ngay Như Lai thọ lượng. Là vì sao vậy? Đức Phật á, ngài căn vừa khích lệ mình để mình ham thích cái phẩm này, để mà trú trong cái tuệ vô ngã này, rồi chính cái tuệ vô ngã này đẻ vô lượng công đức, chứ không phải là cái gì đẻ nó cả. Mà chính cái vô ngã này là cái tuệ này á, cái tuệ này là tuệ giải thoát, là của thực tài, thực tướng là nó có thực, nó là vô lầu, cho nên nó lớn. Còn cái phước đức kia dạy người ta còn hữu lầu, mà cứ dạy đến cái pháp và pháp là thính văn đi nữa, pháp nó pháp nhỏ, chưa phải là phật trí tiền, chưa phải là tuệ giải thoát sau cùng, cho nên nó còn nhỏ. Vì vậy nên có số lượng vô cùng đi được nó cũng nhỏ, nó thua cái một chút trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã, cho nên ngài nói cái công đức của cái người nói cái phẩm Như Lai thọ lượng này còn lớn hơn công đức của vị kia. Đó là về mặt lý là như vậy, về mặt sự nó cũng biểu hiện ra như vậy. Là quý vị biết rằng là ở cái trí tuệ vô ngã, một cái người hành mà hành vô chấp vô tưởng, trí tuệ đó là giải thoát hoàn toàn rồi. Cho cái người chấp hành mà hành hữu tướng, hành có số lượng, có điểm đông, có thời gian, có tính công đức nữa, cái đó là hữu lầu. Hữu lầu thì nhỏ. Còn bên kia họ nói ít mà nói cho một người nghe thôi, nhưng mà nói tuệ vô ngã, cho nên cả đọc phước lớn. À, thì hiểu điều đó. Mà nếu như mình nói rằng làm sao có chuyện đó được, thì cái gì ngăn che mình mà không chấp nhận những sự thật đó? Chính cả đó là tập quán so đo đong đếm tính toán của mình. À, chính cái tập quán đó không thể được phật thí chuyển, cho nên Đức Phật dạy ai mà hiểu được ý thủ trong cái pháp này, cho hiểu cái ý như là dạy á, cái ý thủ á, thì người đó là có phước đức lớn như vậy. Là hiểu được ý thủ đó rồi, đem ý thủ đó truyền cho người khác, à, là nhất định là phước đức lớn. Vì vì có ai đem thì nghìn cái cảnh giới trong vòng mà đổi tất tao rồi, đổi không đổi tất tao thôi, đừng nói đổi 500 bạc rồi, đổi tất tao ấy là không đổi rồi. Thì có ai đem thì công đức hữu lầu mà đổi thì một cái chút công đức vô lầu của mình cho mình đòi không? Vô lòng có, hẳn là thực, còn cái kia là mồng. Có ai mà thương về ghét người trong mồng được không? Còn có một người đẹp trong mồng thì chiều ngồi đó mà ngọ. Chứ còn một người không đẹp mà nó cuộc đời này hẳn là người, phải không? Có thực. Người ta sống thì thực, cần thì thực. Đó. Còn câu trí tuệ giải thoát là câu cái trí tuệ thật, trí tuệ vô ngã này. Thì rõ ràng một chút như ai thò lượn đó, nắm được một chút ý thú đó là nắm được cái trí tuệ vô ngã, đó là phật trí chiến, là đã thấy, đã bắt đầu le lói thấy được phật trí chiến xuất hiện, cả đó phước đức lớn vô cùng là phải. Còn mấy cái chí hữu lầu đó chứ chưa thấy mà tăng bằng cái thấy được. Ở cái này thì vì về suy nghĩ, mà đây là một cái test mới nữa. Đức Phật càng ngày càng đưa cái test ra nó nặng nề, nó gọi là nặng ký, càng ngày càng khó tin, càng ngày càng khó tin, khó chịu. Vì sao khó tin, khó chịu? Khi nào quý vị đọc ngang mấy cái phẩm này, Như Lai thọ lượng thì khó tin, khó chịu là việc đó. Ôi, đó là cái bất hạnh của mình. Bởi vì trong cái đầu óc của mình đầy cả dốc ngã, đầy cả cái đo đong đếm đó. Mà nếu như mình hiểu được điều này thì mình không sợ chuyện tu vô lượng kiếp nữa. Thì quý vị sẽ hân hoan ngay, sẽ tu mau vào đạo, mau giải thoát. Chứ nói, ôi sao chịu mình già lù cù rồi mà tu rồi cũng chết rồi. Nói dự ngủ giới đâu, đã mệt rồi mà còn nói giải thoát cái chí. Cái tính thời gian rồi, cái tính kiểu đó làm sao mà đi vô đạo được. Thời gian vô ngã, à, hiểu cho đó. Có nhiều khi tu 10 năm mà không bằng một thoáng giác ngộ. Các vị thiền sư tu 20-30 năm thấy trời đất đen tối như mực, nhưng mà chỉ một phút thôi. Nhiều khi qua một tiếng thét, tiếng la nào đó, một cái cơ duyên nào đó là làm thấy ngọn lá rơi, thì trăng lên, thì nước chảy, thì mây trôi, mà giác ngộ 30 năm không bằng một thoáng. Vì thế, à, cái đó là cái quý vị về suy nghĩ để mà khai thông cái tâm của mình. À, thì hình ảnh tiếp theo Đức Phật nói về cái tùy hình công đức này. Đức Phật dạy như thế này, nếu có một người ở trong cái hội chúng Pháp Hoa như thế này, nghe kinh Pháp Hoa thôi, mà có người đến sau, hoặc là người đó thì có thể là người già, người trẻ vân vân, nhưng mà họ đến sau có chỗ để mình nhường chỗ cho người đó ngồi. Thì Đức Phật dạy cái phước đức của một người chỉ một lần nghe kinh và nhường chỗ cho một người trong một lần mà thôi. Phước đức người này xứng đáng ngồi chỗ của Đế Thích. Đế Thích là vua trời tam thập tam thiên. và xứng ngồi chỗ của Phạm Thiên là vua trời của quả trời sơ thiền, và xứng đáng ngồi chỗ của Chuyển Luân Thánh Vương là ông vua mà cai trị cả trái đất này. Chỉ có một lần như vậy mà quý vị cũng khó tin chứ gì. Trời ơi, tôi vô lượng kiếp rồi, tuy là chưa giải thoát nhưng phải tôi nhiều lắm mới làm được Chuyển Luân Thánh Vương. Quý vị làm nguyên thủ quốc gia thì khó rồi, làm răng mà Chuyển Luân Thánh Vương được, mà rồi mà làm răng lại Đế Thích thì khó nữa, mà làm răng Phạm Thiên Vương lại khó nữa. Mà Đức Phật dạy chỉ cần nhường chỗ một lần thôi, mình cứ gắng nhường để mai một làm Chuyển Luân Thánh Vương. Thì thế nè, thì nghe rồi ra về làm liền thôi, mình trông còn một người tới để mình nhường cái chỗ mai một ngồi phòng ngồi cái chỗ của Đế Thích thì cái đó là thị bản kính tội nghiệp. Làm việc mà vì vì làm đó là khởi lòng tham mà nuôi cái nhà, cái nhường chỗ là nhường cái chỗ này này, cái chỗ ý thú của những lái phò màng á, chủ vô ngã này, nhường chỗ để cho người kia họ mở cái tâm ra, họ tiếp thu cái vô ngã đó. Nhường là vì ý thức cái vô ngã đó, mà vì cái tấm lời tha bài từ đó, vì không thấy có mình mình nhường, cho đây là mình thấy mình mà nhường. Thì cái nữa là hùng lầu mà cái này hằng xuyên mạo mà thôi, nó không đáng được cái lời gì. Vì thấy này, chứ nghe rồi nói đạo Phật lừa thiên hạ dù dỗ, nói ra để cho người kia họ thích, tại tôi chứ gì mai. Thì thực ra là có cái mặt tâm lý chúng định đó là chúng định là nói chuyện lúc đầu chưa biết chi cả thì họ háo họ tu kiểu đạo, nhưng mà trong đó nó còn bị dối, là thực sự cũng nói rằng là không phải chuyện đó. Cái chuyện ngồi cái chỗ này là như cái chỗ đây là cái chỗ là với cái tác ý vô ngã, với cái thấy vô ngã đây, muốn về cái niềm từ bi muốn người khác thấy cái vô ngã đó. Thì cái đó cái nhường chỗ nữa là cái tấm đó là từ nó là con hơn Đức Phật dạy Phạm Thiên Vương, nhưng thực ra là lớn hơn Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương là quỷ trời hùng lầu, Chuyển Luân Vương là hùng lầu. Thành thử cái gái đó là quý vị thấy nè, đâu có lớn, nhưng mà quý vị nói trời ơi có một dễ dàng đó, quý vị phải không nghi ngờ. Tôi nói chứ nói cho quý vị về thôi cũng nghi ngờ đấy, là giá trị mình ngồi hiểu vô ngã thì chẳng phải tu dễ đó. Nếu mình thắc mắc cũng khổ, thắc mắc mà tu dễ thắc mắc lắm lắm mình dễ đó, về thắc mắc đó, chính cái đó là những cái đó là cái từ mình ngắn cái mình không thấy được vô ngã. Còn quý vị mà khi nào thấy chỗ này mà tin liền hân hoan liền mà chỗ này không có nghi ngờ nữa, thì quý vị có điều kiện gọi là sẽ có hệ vô thượng, sẽ thấy được Phật chi tiền. Đây là những người chưa chứng ngộ ngay trong thời Pháp Đức Phật này, về sau này sẽ chứng thì hệ vô thượng là trí tuệ vô ngã, đó là Phật chi tiền. Có được quý vị mới hiểu chứ, tôi nói là phẩm hạ đồ đao làm việc hình Phật, làm răng mà mấy phẩm cũng đao đồ tệ mà giết trâu giết heo giết bò như ngoẻ mà mấy quăng cái cũng giao về thành Phật liền. Cho nó mình tin được cho nó có, nhưng mà đưa chứ tôi đau khổ lắm, cả ngày là cố đơn như cái cuộc đời này, nói không ai hiểu mình cả, nói mà cuộc đời nhìn mình như xa lạ, mình tưởng là cho mình là người khoác người lác, nói viết viết nói lung tung nói lừa dối, đau khổ vô cùng. Những người tu là người đau khổ lớn nhất trong cuộc đời này, mà nói ai nghe, nói sự thật nói dối nói không đúng sự thật thì mình tự đau khổ, mà nói sự thật rồi thiên hạ không ai tin, không gây đau khổ cho mình, bị hàm oan nhiều lắm, làm răng là phẩm hòa hà đồ đau lắm thành Phật được. Quý vị thấy, quý vị tin chỗ đó, ai tin chỗ đó là cho quý vị còn trí tuệ lên. Sao còn trí quá thiệt là tôi tán thán. Và bởi vì hồi trước tôi cũng khó tin, thực ra trong lòng mình cũng bùng mình là tin Phật, vì Phật lòng là tin đó, mà không biết vì sao mà cách nghĩa được vì sao mình tin. Nhưng cứ hà lòng cứ lời Phật, cứ hệ lời Phật là mình tin, đúng kinh in hệ in đúng kinh nói lời Phật là mình tin, in trạch mình tin, mà vì đó thôi chứ không hiểu. Nhưng mà quý vị nếu bằng trí tuệ mà tin, do thấy mà tin là trí tuệ lên, chắc chắn giải thoát, và chắc chắn quý vị là không bao giờ mà rời khỏi cái lòng tin về Đức Phật, về lòng tin cũng được giải thoát cả. Mà tôi tin rằng khi nào quý vị có cái này là quý vị sẽ thấy cuộc sống mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm, nó sẽ giải quyết vô lượng tiền nào tức khắc trong một giờ giấc. Quý vị có thể dần một người đó, ví dụ người vợ dần người chồng dần người vợ, cho mình nếu cây hay phù bạc mình là 10 năm là tím ruột tím rác, nhưng một ngày đi rồi thấy vô ngã tịnh. 10 năm bỏ không được mà chỉ một phút tịnh bỏ liền phải không? Phạm hà đâu đó là cái thân phận chứ gì? Đó mới bỏ cái hành của người chồng người vợ thôi chứ. Đây mình bỏ cả cái tham sân si của cuộc đời nè, cái tham của cuộc đời cũng vậy thôi, cũng nhắn như vậy thôi. Nhưng mà khi nào cho đến khi nào mình có trí tuệ đó, mình quý cái trí tuệ đó, mình nắm được cái trí tuệ đó thì mình muốn cuộc đời này rất dễ. Thì vốn là Phật trí mình có rồi, thằng phẩm ra chỉ cần một cái gọt gọt cho cái vỏ trứng nó vờ ra là Phật trí dễ xuất hiện. Thì mình phẩm hà đồ đó lập việc thành Phật, chỗ này là cái chỗ khai thì Phật trí chuyển. Một ngồi nhập thì vậy, thì đập vỡ cái vỏ, chừng nào mình chưa đập vỡ cái vỏ đó, chừng nào mình còn thời gian còn trải ra trung tâm mình, trước mắt mình không gian còn trải dài ra, thì chừng đó mình chưa có điều kiện nhân duyên để đi vào cái Phật trí chuyển, và chưa có cái trí tuệ. Giờ thế các bạn nói gì? Bác nói tôi hoan hỉ tôi trả lời cho bác, nhưng mà kỳ sau á thì vì bị hoan hỉ chơi cho tôi nói hết phẩm kinh, cho tôi sợ cái dòng tư tưởng nó bị cắt ngang á. Bác hỏi câu này là hẳn cũng gần trong cái phẩm kinh này, thành từ hai tôi trả lời, chứ nhớ như có những ý kiến khác rồi hỏi tôi trả lời thì mất lòng đó. Giờ mình nghe kinh thành đó phim nào thì hoan hỉ cho tất cả các pháp vô ngã. Thành thử nếu thơ cái tưởng này mà nói là sai á, chắc ngã tưởng là thật, như vậy là hóa ra cái sự thơ và cái tưởng này có ngã tưởng thật chứ gì. Nếu như thơ cái tưởng này mà đúng á, mà cái làm việc khác không đúng thì hắn cũng chắc cái ngã cái gì. Thì vấn đề là vấn đề của bác, chứ không phải là vấn đề của tôi hết, tôi nói lý được. Bác thơ cái tưởng đất này mà bác hoàn toàn không chấp, mà bác còn thấy tưởng đất như là Phật nữa, mà chẳng như thơ tưởng, mà thấy hóa lá đều là có Phật xung quanh mình nữa, thì cái đó mới không chấp tưởng. Mày không gì âm thanh cầu ngà phải không? Bạn trở về trong Phật của tâm mình á. Ta thì Phật này là nhắc cho bạn cái vô ngà tưởng này để trở về trong tự tâm của mình, là không gì âm thanh cầu ngà, không gì sắc cầu ngà phải không? Ta nhưng mà bạn thơ bạn nhất định là cầu con cho con tôi học hành giỏi, vợ con vua may bạn đạt, bạn phải cho tôi dự già rồi cho tôi trí tuệ báo phá, thì cái này là gì âm thanh cầu ngà, gì sắc kiện ngà phải không? Cái đó mới sai. Thành cái pháp bất định ngà quý thầy, vì có cái trí tuệ vô ngà này là sẽ thông mọi chuyện. Sai là do cái tâm hành của mình chứ không phải do cả pháp. Tất cả các pháp đều là giá trị Phật pháp. Tại sao mình giảm này, cái này không phải Phật, ai giảm nổi cũng phải Phật. Cái tâm này là tâm chốc ngà, tâm này là chuyện rõ ràng là ngăn che Phật trị tiết diện trong mình. Phải không? Đó, bác về suy nghĩ. Tôi nói xe là rõ gì nè. Tôi tin là bác rõ. Thì nhân hành tà đạo chúng bất kiện Như Lai là vậy. Tà đạo là cái gì? Hành nghề sai nữa, cái đường sai là tà đạo. Hành chấp ngã là cái đường tương, tức là đường vô ngã, mà đi vô đường ngã là tà đạo rồi chứ nữa. Phải chỉ xin lừa mình chạy qua ngõ khác rồi phải. Tà đạo mà Như Lai là gì? Như Lai là vô ngã chúng bất kiện, mà còn không kiện là phải rồi. Chỉ xin lừa mình mà khi đi pa mà đi khác là lộ trình rồi thì có hy vọng định ra không? Chúng bất kiện đi hoài ra hoài, chúng bất kiện tròn không bao giờ thấy được Như Lai. Như Lai là vô ngã, mà ông chấp đi thì ngã rồi. Đó là chưa nói ông chấp là có năng có sợ, ông chấp có ông là thì ngã, của ông là năng lệ, năng cầu năng lệ, thì có cái đối tượng Phật là sợ lệ sợ cầu quá. Thế cái tưởng cả nó mà gì sắc diện ngã, gì âm thanh cầu ngã. Thưa bạc rõ à, là đó là bạn hiểu rồi chứ, bạn hỏi thêm là bạn hiểu rồi chứ, bạn nói về là bạn hiểu rồi hay là bạn hỏi thêm? Hồi nãy tôi nói nãy giờ thì đó là thế này. Đi đứng tất cả tưởng, đi tòa ngòa nói năng, đi đứng nằm ngồi tất cả tưởng nói này. Mà nếu như có cái đó để mà thấy Như Lai thì là sai rồi gì nữa. Kim Cương chỉ nói một điểm đó mà thôi. Như Lai là gì thì biết điều này, vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Mà cổ danh Như Lai, Như Lai là gì? Là bởi vì vô ngã tưởng, phi tất cả tưởng lai tưởng khứ là tưởng. Phá có khứ có lai gì? Đấy là đó rồi, đi đâu nữa? Mình vô sinh vô diệt. Phá thì tất cả, chứ bạn có hỏi thêm 10 câu Kim Cương cũng vô chỗ đó thôi. À đấy nè, đây là Kim Cương là vậy. Cái tâm mà nghĩ ra cái tưởng đó là vọng tâm. Hàng phục vọng tâm là hàng phục cái tâm chấp ngã. Vì do chấp ngã cho nên bị sợ hại dao động sinh quái ngài, phải sinh quái ngài bổ ủy sinh. Thì Bồ Tát mà tâm còn bổ ủy thì làm sao mà có thể cứu độ chúng sinh? Phải không bạn ạ? Thành phải ứng vô sở trụ di sinh chỉ tâm. Là cái tâm mà cái tâm vô sở trụ là để cho ông hợp với cái thực tưởng vô ngã, sự thật vô ngã, không có chủ trú. Hay là người nói cái là chủ trong cái vô ngã. Đó. Thôi tôi tạm thời dừng ngang đây bạn. Các bạn muốn thắc mắc gì thì gặp riêng tôi thì tôi sẽ hoan hỉ cho tôi rồi. Theo kiểu tôi trả lời như vậy cũng mạnh không? Tôi trời giờ tôi hăng quá, tôi trả lời mạnh và khó thì rồi nhá, tôi nói hơi mạnh. À, cái pháp này thì diệu, pháp này diệu, thực tưởng này khi quý vị hiểu, đây là cái chìa khóa, hiểu một là hiểu tất cả. tất cả các kinh không thể nói khác chỗ này được. Vô thiền cũng chỗ này mà thôi. Nói là nói sự thật, mà sự thật hai cho mình thấy sự thật thứ hai chỗ này. Có sự thật thứ hai không? Không có sự thật thứ hai thì các kinh không thể nói cái điều thứ hai được. Dù nói khác nhau thì cách diễn đạt khác nhau, nhưng mà đi vô một chỗ đó thì cách thì về hiểu. Học một kinh mà hiểu nhiều kinh, học một điều mà biết được rất nhiều điều. Quý vị nào muốn hỏi thêm thì chiều có lúc chiều hỏi, rồi lúc chiều tôi sẽ nói thoải mái hơn. Trên điện này chúng tôi có phân ra những cái phần để mà quý vị thu băng, này là sợ ngắt cái phía đó, giờ không vô băng đủ thì mấy phẩm chinh. Bây giờ đó là cái phẩm tùy hỷ công đức. Có một người mà nếu như mà khích lệ người khác mà tu tập Phật Pháp nữa thì phước đức người này vô thượng, người này được một cái cũng vô lượng, và người này cũng được cái phước báo là có trí tuệ và vô lượng kiếp mãi mãi về sau được thân tự cụ túc. Nghe vậy là mình hao lắm đó, mình là không có tàn tật, thân được tốt đẹp cụ túc. Nhưng mà cái nghĩa của Đức Phật là ngài khích lệ vừa là sự thật nữa, bởi vì giá trị, đây là tôi nói cái ý, giá trị như tôi hiểu vô ngã rồi, tôi hiểu cái thân này, sắc thân này không phải là tôi. Thằng cô sức mũi, tôi có thấy tôi sức mũi không? Cụ túc phải không? Tôi sức lỗ tai không? Thấy tôi sức tai không? Tôi cũng đủ cụ túc phải không? Thành ngay cả khi mình sức mũi sức tai vẫn cụ túc. Để phải hiểu như vậy mình mới tròn, chứ không thôi đừng cụ tưởng là nói là cụ túc. Rồi thì thấy những người mà các bậc thánh mà lỡ trong sức lỗ tai là gì này, chưa có phước báo chưa cụ túc. Thì mình hiểu tai cứ oán cho cả ngài nè, phải không? Và thay cả còn nhiều vị áo lá hạn ngay trong lưng nè. Thời đứa thời Đức Phật rồi có nhiều ngài ăn bị đói, ăn đi khất thực mà bị cái phước báo, thì quả báo quá khứ về chưa sẵn cứ thiếu ăn. Cớ mà có thấy ánh sáng mặt trời là thằng bay thì cứ thiếu tham thử như vậy thì hiểu cái cụ túc này như vậy. Biết đủ là đủ hết á, cái tôi cụ túc là vậy, trí túc diện túc. Khi mà biết như vậy thì còn hám cái chi nữa mà không đủ hả? Muốn mấy thì cũng thiếu mà thôi, nhưng khi không muốn mới đủ. Mà biết được cái trí tuệ vô ngã này thì nhất định là không muốn gì nữa, muốn là một giải thoát thôi. Và đó là cái phần mà gọi là tùy hỷ công đức. Cái phần sau là tu tập công đức cũng vậy, công đức sẽ vô lượng mà quý vị dễ hiểu. Thì tôi nói qua cái phẩm tiếp theo là pháp sư công đức. Công đức của người thọ trì đọc tụng kinh điển Phật Pháp, giảng nói kinh điển Phật Pháp, thì Đức Phật dạy như thế này. Ngang đây quý vị biết là Đức Phật nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc là từ phẩm tùng địa giáo xuất cho đến phân liệt công đức, tùy hỷ công đức, Như Lai thọ lượng bộ phẩm đó. Và ngài Di Lặc qua đây là Đức Phật đối thoại với Bồ Tát thường tính tận. Đó, đây cũng là chìa khóa để mở hiệu phẩm kinh này Đức Phật muốn dạy gì. Vẫn tiếp tục khai thị Phật trí kiến, nhưng mà là tại sao ở đây Đức Phật lại nói Bồ Tát thường tính tận, nói chuyện với Bồ Tát thường tính tận. Thế Đức Phật mới xây qua nói Bồ Tát thường tinh tấn này, thường tinh tấn như cái công đức mà thọ trì đọc tụng kinh điển ta vừa nói đó. Thì cái người mà thọ trì đọc tụng kinh điển mà có nhiều công đức lớn lắm, sau này họ sẽ được sáu căn thanh tịnh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn thanh tịnh, và họ sẽ có, tất nhiên là nhiều đời kiếp được thân tướng tang nghiêm, có được trí tuệ như phước đức lớn. Mà ở cái mũi của họ là họ có đến 800 công đức giải thoát. Ở cái tai của họ là họ có cái đến cái 1200 công đức giải thoát. Ở cái mắt của họ họ có 800 công đức giải thoát. Ở cái lưỡi của họ có 800 công đức giải 1200 công đức giải thoát. Vì mình nhớ cái thân có 800 công đức giải thoát, và ở ý có 1200 công đức giải thoát. Ba cái 1200 công đức giải thoát. Ba căn và ba căn thì có 800 giải thoát, công đức giải thoát. Căn mà về lưỡi là 800, về mắt là 800, và về thân là 800. Mắt, thân và lưỡi là 800. Tai là 1, ý là 2, và lưỡi là, xin lỗi, lưỡi là 3. Lưỡi là 1200, còn mắt là 800, thân là 800, và xúc, thân xúc này, xúc nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhãn 800, tỷ 800, mùi 800, mắt 800, mũi 800 và thân 800. Còn lại là tai 1200, lưỡi 1200, và ý 1.200, quý vị nhớ nè, 1.200 công đức. Thì Đức Phật dạy là có những công đức đó đó, công đức của pháp sư như vậy, và đó là nội dung và đó là điểm chính cái phẩm mà pháp sư công đức này cần triển khai. Và bây giờ tôi nói chỉ chính của phần công đức này. Trước hết mình phải hiểu công đức đó là gì và nội dung công đức đó là gì, nội dung của công đức mà do sáu căn đem lại đó là gì. Thì quý vị vừa học trong cái phẩm phương tiện thứ hai là Đức Phật dạy thập như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị dương, như thị quả, như thị báo, như thị bản mặc cùng cảnh, vân vân. Tất nhiên là mười thì như thị, như thị đó là gì, là mười cái thật tướng, mà tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, công đức như vậy, bản mặc cũ cảnh như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, nghiệp báo như vậy. Như vậy đó là duyên khởi, tất cả đều duyên khởi vô ngã. Hay nói khác đi, tánh nó vô ngã, tướng vô ngã, thể vô ngã, lực vô ngã, dùng vô ngã, nhân vô ngã, duyên vô ngã, quả vô ngã, công đức bằng mặt cũ cảm, chứ đó là vô ngã hết cả. Vô ngã nói duyên khởi như thì đó là vậy. Thực tướng nó là vậy, mà vô ngã là vậy rồi, và thực tướng là vậy. Thì đó là thập như thì, mà thập như thì mà nhân bị mười cảnh giới. Mà tất nhiên là lục phàm và tử thánh là thành mười chúng sinh, mười cõi cảnh giới đó. Mười cảnh giới đó, mỗi tâm của mỗi chúng sinh là có mười cái tâm đó, mười tâm hiện đó, là có đủ lục phàm, có mặc đủ lục phàm và tử thánh. Mà nhân với cái mười thập như thì đó là thành một trăm như thì, bởi vì mỗi người là có mười cái tâm đó, mười tâm thành mười như thì đó nữa, là thành một cái trăm thì như thì. Mọi người thấy muốn nhân thêm thì thành thiên như thì hay là tam thiên như thì được. Nhưng mà quý vị dừng ngay đây, nó trăm như thì là vừa đủ, trăm thì như thì. Mà vì sao có công đức? Cũng mắt mà khi thấy sắc thì nó thấy cái như thì tướng liền, hả? Có công đức liền, thấy vô ngã. Và vì vậy cái công đức sinh ra từ cái con mắt là vì thấy nó vô ngã, cho tham không khởi, sân không khởi, si không khởi. Quý vị thấy không? Công đức sinh ra từ mắt. Tai nghe âm thanh không bị quyến rũ bởi âm thanh, không bị mê hoặc bởi âm thanh thì tâm sẽ không khởi lên tham sân si từ lỗ tai về âm thanh. Lưỡi khi ăn về đụng vị gì và sẽ không khởi lên tham sân si, rời khỏi tham sân si, bởi vì thấy vô ngã, đụng đâu cũng thấy vô ngã cả, thật tưởng vô ngã, thành không tham, không sân, không si. Mà cái lưỡi còn phải công dụng nữa, là lưỡi nó có cái tác dụng để nói, để thuyết trình, thuyết giảng, để trình bày diệu pháp. Nó không nói cái lời thô ác, không nói cái lời dối trá, nó tránh được cái tội lỗi đó nữa, mà nói thêm cái phước nữa, là nói diệu pháp, phước đức vô lượng. Lưỡi có thêm cái công đó này, tránh cái tội, bởi vì thấy vô ngã, đồng định là thấy vô ngã, tấm vô ngã. Cho nên từ đó nó phát xuất ra thì phước đức là do cái lưỡi nó tiếp xúc với vị trần, cái tai tiếp xúc với thinh trần, con mắt tiếp xúc với sắc trần, thì thân nó đụng chạm với cái vật êm ả vân vân, cảm thọ đó, cả cuộc đời đi tìm cảm thọ đó, phải nắng phải đồ là tìm cảm thọ cả đó, cái tấm biển tấm đồ là tìm cảm thọ cả đó. Tham nó khởi, sân nó khởi, lý sợ si nó khởi, đó là cái nhân nó tạo ra vô minh càng ngày càng chồng chất. Khi thấy vô ngã cả rồi, dù có ở trong cái vị trí đó nữa, thì tâm tham cũng khởi, tâm sân cũng khởi, tâm si cũng khởi. Cho nên công đức phát xuất ra khi đụng chạm thì thân đụng chạm về trời đất ngoài ấy, thì mình không có khởi tham sân si, đó là công đức giải thoát. Ý, cái ý của mình khi mình nghĩ là mình luôn luôn hướng niệm về khởi chánh niệm chánh tượng ngay, và vì khởi về vô ngã để mà ly tham ly sân ly si. Thực sự tất cả này công cái kia cái là nó cái phần chính là nó nằm ở trong tâm cái ý này. Sinh ra cái công đức giải thoát ở chỗ đó, chứ không phải là ai cho mình công đức đó, không phải Đức Phật ban phát công đức đó. Công đức đó không phải từ căn mình nó phát ra, không phải từ trần nó đưa lại, mà công đức đó là do ý thức giác định vô ngã trong tâm mình, rồi nó rời khỏi tham sân si. Cái tội mà vậy không phải do căn đem lại, không do trần đem lại, nhưng mà cái tâm ái tham căn trần nó đem lại. Mình thấy một người đẹp không có chi tội lỗi cả, phải thấy người đẹp, bậc thánh cũng phải thấy người đẹp, là phải nhận ra là họ đẹp. Nhưng mà cái người tội lỗi là bắt đầu ham mê cái sắc đẹp đó, từ đó tác ý khởi lên, nghiệp khởi lên, sinh tử khởi lên, đau khổ khởi lên ở chỗ này. Còn ngang đấy mà giác tịnh vô ngã, thấy tất cả đều vô ngã tự tại chỗ này thì không có tội. Gọi là khi đó dừng ngang đó thì gọi là hành động duy tạc của bậc thánh giải thoát. Mà tại sao lại có cái sự bất công, là tại rằng tai thì có 1.200 mà mắt lại có 800 thôi. Để tôi ví dụ để quý vị thấy vì sao thì mắt thì mà 800 công đức. Thân 800 công đức, mũi 800 công đức,
mũi cái mùi hàng đâu có nhiều mà ngửi, mà cái mùi gần ngửi mới được, mà khi mà đùng được cái mùi mới tin. Thành thằng khi có khi không nhưng ít ấy. Còn lỗ tai á cũng mắt thấy, thấy là đâu phải cái gì thấy, vì vì mà ở ngoài ngoài sân mà tôi đóng cửa trong chùa này tôi đâu có xin công đức được, thấy cái tôi giác tịch vô ngã là tính liền, đừng có mê cái sắc này. Rồi thì tôi tịnh công đức mình phát hiện lên đùng cái giúp mình giác tịch liền, cảm thức về núi dưỡng cái trí tuệ vô ngã dày ngày càng mạnh lên. Nhưng mà cũng mắt đâu phải là thấy luôn luôn, còn có hệ có vật ngăn che là không thấy, cho nên cái thấy cũng mắt cũng bị giới hạn, mà đâu có phải là luôn luôn thấy bất ngay mà thấy có ánh sáng thấy hệ tối là không thấy, cho nên công đức nó đến chỉ cơ hội đến thân, chỉ cơ hội tạo ra thôi, nó giới hạn. Cái thân mà vậy khi nào không đụng chạm sát bên mày rồi mình có khởi công đức chứ hẳn đụng mà nó mang khởi công đức, hẳn ít cơ hội hơn tiếp xúc với các trần các pháp, cho nên công đức ít. Còn lỗ tai vì sao lại nghe ngã hai đông đức cắt thì bắt tôi nghe được, tôi nghe âm thanh này nghe hai người ghi lộn người con, mà tôi thấy cái tượng cấu bất gọi là cấu ế của cuộc đời liền, cấu ế của âm thanh, và tôi thấy cái vô ngã của cái âm thanh nó liền, tôi giác ngộ. Giống như ngài Hương Nham thiền sư mà nghe cái viên sỏi nó kích có mùi chút thì giác ngộ tiền lỗ tai ha. Còn ngài Hướng Yến Đồng Tự thì thầy hương trầm bốc vô lỗ mũi thì giác ngộ. Hướng Yến Đồng Tự ngộ chân thường tỷ có thiệt năng lớn, tỷ mỗi người còn thì cắn riết, có người ngộ qua cái lỗ mũi, qua cái đường mũi, có người ngộ qua cái đường mắt, có người ngộ qua lỗ tai, có người ngộ qua cái thân, có người ngộ qua cái ý, ngộ trầm tư mà ngộ, đụng cái pháp mà ngộ, đụng cái hình ảnh trong tâm mà ngộ. Cái mắt á hắn bị ngăn lại, hắn có nhiều cơ hội để tạo phước đức hơn. Còn cái lưỡi vì sao lại cái lưỡi cái vị lâu lâu mình nhai hắn đụng tới mình tiếp xúc mà còn mình có hắn bị giới hạn, nhưng mà cái lưỡi hắn thêm một cái công đức nữa là hắn nói điều thiện giúp người khác làm điều thiện, và nói diệu pháp giúp người khác hiểu diệu pháp, cho nên nó không bớt có đủ 1200 công đức. 1200 công đức đó là gì? Đó là 10 như thì mà cái tâm, cái tâm niệm chúng mình nó tăng trưởng, nó được nhuộm lấy cái vô ngàn, cái trí tuệ vô ngàn nó nhuộm, nó làm bạch hóa lần lần đó. Thì kiểu như trắng trâu nó làm trắng lần lần trâu đen, nó làm cho cái á là giá thức nó trở thành bạch tình thức là lần trắng hóa đó. Thì công đức giải thoát là vậy, cho nên mình nói ra có 800 công đức và 1023 thứ tha cái đó, 1200 công đức thứ tha cho chữ để nói chứ hết chưa phẩm này là thôi rồi bà đọc tư duyên còn được, chiều bà đọc viết giờ được. Tôi tuy hoan hỷ để nói lòng nhưng mà giờ thì giờ rồi mà không hết á, còn 5 phút nữa thôi tôi còn nói thêm nữa thôi bà hoan hỷ. Mà nếu bà hoan thêm lần thứ ba là tôi sẽ không nói, là bởi nói bà sẽ lười suy nghĩ, bà phải từ về suy nghĩ. Vậy một vấn đề mà thông là thông hết lấy đó, ba vấn đề là nhiều sự bất quả tám đó mọi người. Đưa bà về bạc là suy nghĩ về sáng, rồi bạn làm công việc là nói lại cho người khác nghe, mình làm cái pháp sư đó để giúp cho người khác. Như vậy gọi là cái công đức của sáu căn. Còn cái ý là quý vị biết là ý là công đức nhiều rồi, bởi vì ý luôn luôn nó liên hệ với mắt tai mũi lưỡi, cho nên nó thường xuyên tạo công đức. Cung số đó là cung số tượng trưng, và các luồng sư sau này lập ra là tượng trưng để cho mình biết có nghìn hai. Nhưng quý vị đừng có bận rồi về chuyện đó. Đại khái chỉ nhớ một điều như thế này: khi mà thấy được vô ngã, hiểu được diệu pháp thực tướng của các pháp là vô ngã, khi hiểu biết rằng căn bản của sinh tử của khổ đau đó là tham sân si, và căn bản của giải thoát con đường đi về Phật trí kiến đó là vô tham vô sân vô si, thì quý vị mà biết rằng hiểu được như vậy rồi thì mắt tai mũi lưỡi bắt đầu mình cảnh giác. Quý vị thấy nè, bắt đầu cảnh giác, cảnh giác cái tai cái mắt mình thấy vô ngã rồi, nhưng mà cảnh giác thì cũng có phước đức, chứ không phải quý vị hiểu rồi rằng có phước đức đâu. Phước đức từ nói mình có tụng kinh Phật Pháp mình hiểu, thầy giảng một lần Như Lai Thọ Lượng mình hiểu rồi, chưa rồi là mình nhất định là mắt mình là luôn luôn có 800 công đức, về tai mình có 1200 công đức. Không phải, quý vị hiểu xong rồi bắt đầu hành. Vì Đức Phật muốn nhấn mạnh cái chỗ này thì thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần, vì vậy Đức Phật mới gọi ngài thường tinh tấn Bồ Tát mà nói thì thường tinh tấn, thì nỗ lực thường xuyên cho cái chuyện này, không phải là ông làm một lần rồi không có, phải làm nhiều lần. Khi nào mà như vậy mà gọi là tu là nhiếp tam nghiệp, là về thân khẩu ý, là vậy. Năm cái sáu căn này nói chung là ba thân khẩu ý, và cái ba này tù chung là về một là cái ý mà thôi. Luôn luôn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà đụng chạm ở đâu thì nhớ rằng tất cả vô ngã, và đừng để cho tham khởi, đừng khởi để cho sân khởi, và đừng để cho si khởi. Là như vậy là công đức giải thoát nó đến tràn ngập,
Vì vì cộng một luân một lần là mấy? 3 lần 1.200 là 3 ngày 6, 3 lần 800 được là 2.400, 3 ngày 6, 2.400 là 6.000 công đức. Rồi sau này có những con số 60.000, 600.000 đi theo con số 6 này đấy. Công đức giải thoát từ đó. Và chuyện đó là không phải chờ đợi Đức Phật đã trao thách nhiệm lại cái kính mình rồi. Không phải là cái công đức do cái vị tùng Pháp Hoa, do cái lời kính mà đem lại công đức, mà không phải là do cái vị Đức Phật lâm chứng cho mình có cái công phu mỗi tuần mấy, một ngày một buổi hay một ngày có hai buổi để tụng kinh mà gọi là có công đức. Mà cái công phu, cái công đức nó sinh ra là từ khi hiểu được cái trí tuệ vô ngã này, biết được trí tuệ vô ngã, biết được cái thực tướng vô ngã, từ khi có cái lòng tin về thực tướng vô ngã, và khi từ khi mà có cái lòng mong cầu để mà đạt được cái trí tuệ vô ngã này, thì cho đến khi đó thì vì bắt đầu làm công việc là lên đường tu. Chứ còn không thôi, trước đây mình tu là mình tu cũng có công đức, nhưng phần phước đức mỏng manh nhỏ nhỏ thì không đâu cả. Bây giờ này, công đức á, mà gặp đâu đoàn đó ái đâu khởi đến đâu là đoàn đó sân khởi đến đâu, còn đoàn đó ta tiến khởi đến đâu đoàn đó, thì công phu này gọi là công phu giải.